Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Tháng trước chúng ta đang học tiếp 16 có chủ đề là những điều làm giảm phá niềm tin. Hôm nay chúng ta học tiếp. Hôm trước chúng ta đang học hết trang 71 sang trang 72. Nay chúng ta tiếp tục phần tiếp theo. Trong phần tiếp theo thì tổ dẫn chứng như thế này: lại như những người theo Duy Thức Tông mới học Duy Thức chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật, họ không biết rằng vị đệ nhất sơ tổ khai sáng Duy Thức Tông ở Trung Hoa là Ngài Huyền Trang, mà hiện nay họ đang thừa học, đã không phản đối lại còn truyền dương môn niệm Phật. Bằng chứng là khi Ngài thỉnh kinh ở Ấn Độ về, có đem theo quyển kinh A Di Đà bằng Phạn Văn dịch thành tân bản, nhan đề là Xưng Tán Tịnh Độ Nhiếp Thọ Kinh. Cho nên vị tổ thứ hai bên tông Duy Thức là Ngài Khuy Cơ Đại Sư cũng chữ tác thành một quyển kinh A Di Đà Sớ và ba quyển A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ. Và Ngài Thái Hư Đại Sư, một vị cao tăng cận đại ở Trung Hoa, mọi người đều công nhận Ngài là bậc thạc học trung hưng về Duy Thức Tông. Nhưng khi có người tu tịnh độ thỉnh Đại Sư chỉ dạy, thì Ngài cũng giảng thuyết về niệm Phật. Những lời khai thị về tịnh độ Tông của Ngài có đến 7 thiên, mà hiện nay chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc còn ấn bản lưu hành. Thế thì biết những bậc cao đức bên Duy Thức Tông chẳng những không bài bác tịnh độ, mà trái lại còn hoằng hóa tán dương. Xin thử hỏi những người học Duy Thức chưa bao lâu mà đã phản đối tịnh độ, tự học vấn tu trì có bằng các bậc tiền bối đó chăng? Đó là cái lời dẫn chứng và chứng minh cho cái pháp môn tịnh độ mà các bậc tiền bối, các bậc cao đức, các bậc tổ sư xưa nay tuy rằng tu các pháp môn khác, như là hôm trước, tháng trước chúng ta học về thiền, thiền như Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Ngài Tử Tâm Thiền Sư, Ngài Thiên Y Hoài Thiền Sư, Viên Chiếu Bản Thiền Sư, vân vân đó. Tất cả các vị đó đều là những bậc cao đức, những bậc gọi là đại triệt đại ngộ ở trong thiền tông. Nhưng các ngài lại kết hợp với tịnh độ để hoằng pháp và giáo hóa độ sinh. Khiến cho các chúng sinh, các căn cơ của các chúng sinh đều được lợi ích ở trong biển giải thoát của nhà Phật chúng ta. Bài hôm nay thì chúng ta thấy là tổ dẫn chứng là những vị tu theo Duy Thức Tông. Chúng ta biết ở Trung Hoa cũng như Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay thường có 10 tông phái lớn của Phật giáo. Đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Duy Thức Tông, Tam Luận Tông, Mật Tông, rồi Luật Tông, Câu Xá Tông, Hành Thực Tông, vân vân đó, những cái tông phái đó, 10 tông phái lớn đấy. Sau thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 18, 19 sau Công Nguyên thì Phật giáo Trung Hoa rất thịnh hành. Việt Nam chúng ta thì sau năm 544, Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền bá một cái thiền phái mang tên của mình, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Và năm 580, thiền phái Vô Ngôn Thông, một vị thiền sư Trung Hoa tiếp tục truyền bá một cái thiền phái, một cái hệ tư tưởng của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa vào Việt Nam, lấy tên mình, đó là thiền phái Vô Ngôn Thông, năm 580. Và đến năm thế kỷ thứ 12, lúc đó chúng ta thấy thế kỷ 11, Việt Nam chúng ta lại thêm một cái thiền phái nữa là thiền phái Thảo Đường, do thiền sư Thảo Đường truyền bá Phật giáo vào đằng trong, nhưng sau lại thịnh hành ở đằng ngoài. Các vị có thể xem bộ lịch sử Phật giáo đầu tiên của Việt Nam, đó là bộ Thiền Uyển Tập Anh, hoặc là lịch sử Phật giáo Việt Nam của Nguyễn Lang, tức là bút danh của Đại La Hòa Thượng, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như là Phật giáo thế giới, đó là Đại La Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Ngài lấy cái tên là bút danh trong cái bộ lược sử Phật giáo Việt Nam đó là Nguyễn Lang, sẽ thấy được cái sự truyền bá hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta cái thời sau thế kỷ thứ 8, thứ 9 sau Công Nguyên, đặc biệt là sang thời kỳ Phật giáo nhà Lý, nhà Trần, các tông phái cũng nở rộ ở Việt Nam chúng ta. Trước Trần Nhân Tông thì Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng nở rộ cả 10 tông phái như Phật giáo Trung Hoa. Nhưng sang đến thời Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất ra ngộ đạo thành đạo và đi truyền bá chính pháp dựa vào ba cái tông phái chính của Thiền Tông ở Việt Nam chúng ta, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi năm 544, thiền phái Thảo Đường năm 820 và thiền phái Vô Ngôn Thông năm 820 và thiền phái Thảo Đường ở đầu thời nhà Lý. Ngài kết hợp thành một cái thiền phái duy nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tuy rằng gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nhưng mà kiêm tu tịnh độ, gọi là thiền tịnh song tu. Mà qua những cái khoa nghi của Tam Tổ Huyền Quang chúng ta thấy còn kết hợp cả tịnh ở trong đó, là thiền tịnh này, rồi mật này, đó, kết hợp cả mật ở trong đó nữa, thiền tịnh mật. Tất nhiên là ở trong lịch sử Thiền Uyển Tập Anh hay là lịch sử Phật giáo Việt Nam thì thường là cái thiền đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà chúng ta thấy tuy tu thiền nhưng mà các tổ, đặc biệt là sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, nhị tổ Pháp Loa và tam tổ Huyền Quang có tạc cả tượng A Di Đà và làm cả cửu tháp cửu phẩm liên hoa. Mà tượng A Di Đà thì đương nhiên là theo cái chủ trương của tịnh Độ Tông rồi. Đó là lễ Đức Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân, đặc biệt là trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tín nguyện hành cầu sinh tịnh độ, rồi xây dựng cả tháp cửu phẩm. Tháp cửu phẩm là dựa vào ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà để khởi tạo và xây dựng lên. Cho nên chúng ta thấy là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta do Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông thành lập nên và là sơ tổ, không phải là chỉ có tu thiền không, mà kết hợp cả để thiền tịnh song tu, thậm chí là thiền tịnh mật song song tu hành với nhau. Cho nên chúng ta thấy những cái thời khóa của chúng ta bây giờ, các sư bây giờ Việt Nam chúng ta thời khóa mà các chùa miền Bắc, chùa nào cũng có thí thực, tụng kinh gì thì tụng, nhưng buổi chiều lại chùa nào cũng phải thí thực. Mà thí thực chúng ta thấy thì trong đó có rất nhiều những câu chân ngôn. Chân ngôn là chân ngôn, tức là câu thần chú. Những câu thần chú của Đức Phật và chư Bồ Tát nói ra, mục đích là để làm lợi lạc cho chúng sinh, cho nhân thiên, nhấn đến những chúng sinh khổ đau ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều được được lợi lạc. Mà thần chú thì chúng ta không thể nào hiểu hết được nghĩa, chỉ phiên âm ta mà đọc thế thôi, tụng thế thôi, trì thôi, thì không thể nào hiểu được hết nghĩa của thần chú. Vì thần chú chỉ có Phật với Phật mới hiểu được, hàng Bồ Tát bất thoái chuyển vẫn chưa hiểu hết được cái ý nghĩa của câu thần chú Phật nói. Cho nên đây là mật chú, cho nên mới xếp vào cái dạng gọi là bí tạng, hay còn gọi là mật tạng ở trong gì, ở trong cái tạng pháp của Phật là như thế. Bí tạng hay còn gọi là mật tạng, hay còn gọi đầy đủ là bí mật tạng, không thể giải thích, không thể diễn thuyết, không thể cắt nghĩa hết được. Cho nên cái đó gọi là các tổ ngày xưa, các bậc học giả, các bậc cổ đức, người ta mới xếp vào đó gọi về cái tạng gọi là bí mật tạng. Tạng đó là tạng bí mật, chỉ có Phật mới biết được. Chúng ta chỉ có y việc là y giáo phụng hành mà thôi, không thể hiểu được. Vì cái trí tuệ của chúng ta là trí tuệ phàm phu, trí tuệ tục tử. Cái trí tuệ này á, chúng ta càng học nhiều á, thì người ta gọi là sở chi chướng. Cái trí tuệ này á, càng học nhiều, càng biết nhiều á, thì càng thành chướng ngại cho cái việc cầu đạo giải thoát của chúng ta. Cho nên là trở thành gì? Sở chi chướng. Trí tuệ của Phật là gọi là trí tuệ vô sai biệt, gọi là vô lậu trí. Cái trí tuệ thông hiểu tất cả các pháp thế và xuất thế. Còn trí tuệ của chúng ta chỉ hiểu được các pháp thế gian thôi. Mà chúng ta thấy thế giới bây giờ càng hiểu pháp, càng hiểu cái trí tuệ pháp thế gian bao nhiêu thì họ càng ác độc bấy nhiêu. Chúng ta thấy quả thực như thế. Những nhà bác học, những nhà khoa học lớn nhất thế giới, họ nghiên cứu ra cái gì? Họ nghiên cứu ra rất nhiều những cái loại thuốc độc, những cái loại vũ khí. Chúng ta cứ nghĩ rằng họ chế ra gì, nghiên cứu ra các loại thuốc sâu để trừ sâu, để cho lúa thì tốt hơn, bảo vệ hoa màu tốt hơn. Nhưng họ không nghĩ rằng đằng sau cái thuốc trừ sâu ấy, nó đem lại cái tác hại vô cùng cho sức khỏe của con người chúng ta, cũng như nó đem lại cái mặt trái cho cái môi trường tự nhiên, cái môi trường sống thiên nhiên tự nhiên xung quanh chúng ta vô cùng. Các vị biết bây giờ cái loại thuốc diệt cỏ mà theo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, theo các nhà nghiên cứu thì thuốc diệt cỏ là gì? Chính là một dạng dioxin, chất độc dioxin nhẹ đấy. Nó chính là chất độc dioxin nhẹ. Cho nên chúng ta thấy bây giờ Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia mà có cái tỷ lệ vô sinh lớn nhất thế giới. Một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh lớn nhất thế giới. Một trong những quốc gia cả người già và trẻ em bị bệnh ung thư nhiều nhất thế giới. Một trong những quốc gia có nhiều người mắc những căn bệnh quái ác nhất thế giới. Vì sao? Tôi xem mấy cái đoạn gọi là phim tài liệu của kênh VTC nói về những bà con ở miền ngược chúng ta. Ở miền ngược tức là miền gì? Miền núi. Ở miền núi đó thì chúng ta biết, là các cụ biết ngày xưa chúng ta nói là nước chảy chỗ gì nhỉ? Nước chảy chỗ chúng. Nước từ đâu mà chảy? Chảy xuống chỗ chúng, nơi thủ đô của chúng ta, nơi đồng bằng trung du bắc bộ của chúng ta. Và các nơi đồng bằng trung du trong cả nước của chúng ta từ đâu? Từ trên núi đúng không? Mà từ trên núi tức là ở nơi gì? Nơi đầu nguồn. Mà nơi đầu nguồn, nơi đó có bà con chúng ta, đồng bào chúng ta đang phát nương làm rẫy ở đó. Ngày xưa khi tôi còn bé bé, tôi đi làm ở trên rừng, trên núi, đi đào đáy vàng cũng như là đi làm nương làm rẫy, họ không có dùng cái chất thuốc diệt cỏ để làm một loạt diệt cỏ như bây giờ, để xong rồi để trồng sắn, trồng ngô, trồng khoai, trồng đót, trồng một cái dạng phân hữu cơ để làm gì tốt cho đất. Nhưng bây giờ không. Bây giờ dùng cái loại thuốc diệt cỏ dioxin nhẹ. Đấy chính là cái dioxin, có chất dioxin. Phun xong mà cả mấy tiếng đồng hồ sau cỏ chết cháy. Và mấy tháng sau cỏ vẫn không mọc được. Người nông dân rất là nhàn. Bà con chúng ta rất là nhàn. Nhưng họ không hiểu được rằng đằng sau cái đó, khi mưa, cái chất độc đó nó thẩm thấu xuống, thì xuống lòng đất, nó chảy vào những con suối. Bà con nhân dân chúng ta gì? Ăn. Ăn vào thì mắc bệnh có gì đâu. Khủng khiếp như thế. Ở đây nó chỉ cho cái gì? Cái đạo đức. Đạo đức xã hội đi xuống. Chỉ cho cái đạo đức xã hội đi xuống của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, xã hội chúng ta. Ai cũng muốn có lợi về bản thân. Tất cả đều xuất phát từ đạo đức, từ lòng trung thành với Tổ quốc đã giảm đi. Ngày xưa chúng ta biết mấy chục năm trước cha ông chúng ta đi đánh giặc. Đói có thể gì ạ? Ăn rau rừng, ăn lá cây, thậm chí còn có người ăn nhầm vào cả cái gì, cái lá cây độc mà chết nữa, đói. Nhưng mà cái ý chí đánh giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, đem lại sự thái bình thịnh trị cho con cháu sau này của cha ông chúng ta không lay chuyển, không lui sụt, không chùn bước. Nhưng bây giờ cha ông chúng ta đem lại cái đất nước hoàn toàn thái bình thịnh trị, giải phóng tất cả các giặc ngoại xâm rồi. Bây giờ chúng ta thấy con cháu chúng ta, con cháu các cụ làm cái gì đây? Con cháu các cụ lại đi phá cái tâm nguyện đem lại cái cơm no áo ấm cho đồng bào, cho dân tộc của các cụ. Chúng ta nói các nhà khoa học lấy cái trí thế gian sản xuất ra, nghiên cứu sản xuất ra các loại chất độc. Bước đầu họ nghĩ rằng cái nghiên cứu ra các chất độc này chỉ để cho con người nó nhàn nhã thôi. Ví dụ như là chất độc dioxin nhẹ nhẹ đó, mình gọi là thuốc trừ cỏ, nhưng thực tế nó là chất độc dioxin. Trừ cỏ, diệt cỏ, kể cả đồng bào dưới xuôi chúng ta bây giờ cũng thế. Ngày xưa cấy vào á thì phải đi làm cỏ. Ấy bây giờ đi làm cỏ thì lười. Nó làm cỏ thì lười. Cho nên trước khi cấy thì phụt một lần. Thế là xôi. cho đến lúc thậm chí là đến lúc đi gặt không phải làm cỏ nữa, cứ nghĩ đấy là nhàn. Nên chúng ta biết ngày xưa khoảng độ 15-20 năm trở về trước, 30 năm về trước ra đồng ấy thì cua cá đầy, nhưng bây giờ chúng ta thấy cua nữa không, thấy cá mấy nữa không? Cá chỉ có mấy cá rô phi và mấy cái con cá, cá sộp, cá quả nó sống được thôi. Những con cá, cá trắng, cá diếc, cá chép, những cái cá trắng nó chết sạch chưa? Mấy con cá đen đen, mấy con cá nó khỏe đấy, nó thích nghi được với cái môi trường thay đổi, cái môi trường sống thay đổi nó thích nghi được, nó sống, nó mới sống được. Còn những cái loại khác như là cua, là cá, chúng ta các loại cá trắng chúng ta hay chết gần hết rồi, tôm cua cá ếch vân vân cái này chết gần hết. Vì sao? Vì các loại chất độc. Còn những cái loại cá mà thì nó cũng khỏe, nó sống, nó thích nghi được, chúng ta ăn vào, ăn vào đương nhiên trong mình của nó có gì, nó tích các loại chất độc ở trong mình, chúng ta ăn vào cơ thể chúng ta không tiêu thụ hết, và cơ thể chúng ta không đủ các tế bào kháng khuẩn tốt để chống chọi, cho nên khi nó tích tụ thành nhiều từng nhóm và đó là thành bệnh gì? Ung thư. Đó. Bộ Y tế Việt Nam chúng ta có trên 60% những căn bệnh ung thư là do gì? Do con đường ăn uống mà sinh ra. Đó. Chúng ta thấy khủng khiếp đến mức độ nào. Cho nên cái trí tuệ thế gian đó, cái trí tuệ ấy chúng ta tưởng chừng như là nó đem lại cái lợi ích cho gì, cho nhân loại, nhưng chúng ta thấy trí tuệ ấy, Hòa Thượng Tịnh Không nói thì càng phát triển bao nhiêu thì con người chúng ta càng gần đến ngày diệt vong và đau khổ bấy nhiêu. Chúng ta thấy ngày xưa chúng tôi còn bé đi kiếm củi, đi cả ngày mới được một gánh củi, cả ngày mới được gánh củi con, mà những cây to mấy người ôm thì không thể chặt được. Vì sao? Thì toàn cái dao, cái dựa, cái rìu thôi. Nếu mà muốn làm nhà nào mà có điều kiện muốn vào rừng để chặt một cái cây để xẻ thành một bộ ván về để nằm để ở, thì cả gia đình khoảng mấy người, 4 cho đến 5 người đi vào rừng khoảng một nửa tháng mới chặt được một cây to của người ôm này. Và cưa xẻ thì phải dùng cái gì? Cái cưa tay ngày xưa, bắc lên bắc xuống, cò cưa kéo xẻ, ông thợ nào khỏe thì về ăn cơm, ông thợ nào yếu thì về mà mâm mâm mẹ, kiểu thế. Ngày xưa đó, chặt hạ một cái cây to, chuyển thành những cái đồ dùng của mình á, phải mất khá nhiều thời gian. Cho nên con người ta thì cái nhu cầu sử dụng con người ta nó không quá cao như bây giờ. Vì vậy mà rừng rậm ở sát với dân cư, rừng rậm ở sát với dân cư, tôi nói với các vị không mình lâu đâu, khoảng 40 năm trước thôi, 30 năm trước thôi, khi tôi còn bé bé ở quê hương của tôi ở trong Lương Sơn Hòa Bình ấy, dọc cái đường Hồ Chí Minh ấy, đi lên rừng, xin lỗi các vị vẫn còn sợ hổ. Vì sao? Rừng rậm bạt ngàn, ngay đằng sau nhà tôi, ngay bên gì trước mặt nhà tôi, ngay bên cạnh nhà tôi ấy, đi lên rừng một chút thôi, cái cây cối mà xin thưa cái cây mà bằng thân người mình đầy rẫy luôn, đầy rẫy. Nhưng bây giờ đi lên rừng, đi từ sáng đến tối không thấy một cái cây nào bằng cái phích nữa. Hết rồi, hết sạch sành xanh. Sự tàn phá của con người chúng ta phải nói là gì? Khủng khiếp. Nếu ai ở đây mà ngày xưa các có cụ nào mà ngày xưa làm thanh niên xung phong hoặc là bộ đội Trường Sơn á, xẻ đường đi cứu nước á, con đường huyết mạch để chi viện cho miền Nam á, để giải phóng miền Nam Việt Nam chúng ta, để thống nhất đất nước á, các quý vị mà mấy chục năm trước năm 1975 á, mà đi phục vụ á, thanh niên xung phong hoặc đi bộ đội ở trong cái đóng quân hoặc đi qua cái khu vực từ Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào trong kia, Quảng Bình, Quảng Trị, chúng ta thấy bát ngàn rừng đà. Cách đây tôi đi 7-8 năm, không phải rừng già đâu nữa. Có mỗi khu vực rừng Cúc Phương á, khu vực rừng Cúc Phương chỗ Ninh Bình á, thì còn thấy là có rừng già khoảng độ vài cây số trên mặt đường đi nhìn vào. Đi từ Hòa Bình, đi từ Hà Nội Hòa Bình mình vào trong á, miền Nam á, thì bên tay trái còn có thấy rừng già. Qua cái rừng Cúc Phương tới Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vân vân trở vào, bạt ngàn cái đồi cao chập trùng như vậy. Nhưng thì đến cái mùa tôi đi cái đợt đó vào cái mùa họ thu hoạch hoa màu, khói bay nghi ngút và đồi trơ đất đỏ, nhìn mà rất xót xa. Thế trong đoàn đi mới có một cái mấy Phật tử ngày xưa đó gọi là thanh niên sung phong, cái đợt đấy đi lục tỉnh, đi thăm 6 tỉnh, đi lục tỉnh, không phải 6 tỉnh mà đi nhiều tỉnh, nhưng mà đi từ ngoài này đi vào, đi hẳn ô tô, đi ô tô vào đi cả nửa tháng thôi. Ngày đấy công việc nó còn ít, chùa chiền nó còn ít, công việc còn ít, rồi đi cả nửa tháng luôn các quý vị. Đi đoàn mấy trăm người, đi đến chục cái xe như thế, cứ thế đi, tối đâu ngủ ở đấy à, đi thế để ngắm cảnh quan của đất nước. Ngày cái đó cái đường Trường Sơn mới làm xong, cái đường mòn Hồ Chí Minh mới làm xong, mới làm xong luôn, vừa thông xe để đi. Tôi đi mà rồi tôi khâm phục à, nhìn thấy cái đường Hồ Chí Minh nó dài, nó to thế, đẹp như thế, khâm phục cái gì, cái trí tuệ và cái sự tài năng con người Việt Nam. Nhưng nhìn trong hai bên vệ đường thì lại thấy gì? Lại thấy cái trí tuệ và cái tác hại của trí tuệ con người Việt Nam. Mới giải phóng sau có một thời gian chưa lâu, từ những cánh rừng già bạt ngàn hai bên con đường Trường Sơn, đường mòn Trường Sơn như vậy, bây giờ thành đại đa số đất chống đồi núi chọc hết. Cái đạo đức và cái tâm của cái tâm chân thật của con người chúng ta càng ngày càng bị xã hội hóa, càng ngày càng bị đồng tiền, bị quyền lực gì nó chi phối, làm cho cái đạo đức càng ngày càng đi xuống. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là trí tuệ thế gian nó càng phát triển thì cái sự nguy hại cho con người chúng ta, cho loài người chúng ta càng khủng khiếp. Vậy thì lấy cái gì để thay vào đó? Hòa Thượng nói rằng lấy trí tuệ của Phật, lấy lòng từ bi của gì của Phật, lòng vị tha của Phật, và cái tâm chân thành của Đức Phật dạy chúng ta để đối xử với nhau, đối đãi với nhau, đem áp dụng vào cuộc sống ấy, thì chúng ta thấy khổ đau sẽ dần dần vơi đi, nhường chỗ lại cho cái cho sự hạnh phúc và an vui. Cho nên ở đây trong bài này Phụ Đề Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài muốn hướng cho chúng ta biết đến một cái pháp môn tu để làm tăng trưởng cái trí tuệ và tăng trưởng cái lòng từ bi, sống vị tha trong mỗi con người chúng ta. Đó chính là học Phật, tu theo Phật, hành theo Phật, coi tất cả chúng sinh á cũng như mạng sống của mình, yêu thương mạng sống của chúng sinh á cũng như yêu thương mạng sống của mình, coi tất cả mạng sống của chúng sinh á cũng chính như mạng sống của mình và người thân của mình. Như vậy chúng ta sẽ có được cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Ở trong nhà Phật chúng ta có trong cái câu đối, những người hay niệm Phật chúng ta hay có câu là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tổ mới nói rằng muốn có cái trí tuệ ấy thì ở ngay ở trong đạo Phật của chúng ta cũng phải biết gì, biết bảo vệ lẫn nhau. Và đặc biệt không có một tông phái nào được chê bai bài thích tông phái nào ở trong Phật giáo. Các cụ ngày xưa chúng ta nói này, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau là như thế. Vì vậy mà tổ mới cái dẫn chứng rằng á, ở trong á Phật giáo có một số những vị tu theo cái tông gọi là duy thức, những người tu theo tông duy thức mới học duy thức chưa được bao lâu, đây là tổ dẫn chứng ở trong bài này, mới học duy thức chưa được bao lâu đã phản đối người niệm Phật và cho rằng người niệm Phật này là những người nghèo, là những người gọi là yếu kém, những người gọi là không có trí tuệ, vân vân. Vì vậy mà tổ mới dẫn chứng về gì, họ không biết rằng những người mà khai sáng cái tông duy thức đó, đó chính là ngày Trần Huyền Trang ở bên Trung Hoa. Chúng ta biết là Trần Huyền Trang, chúng ta xem bộ phim Tây Du Ký. Ở đây chúng ta ai xem phim Tây Du Ký chưa? Ai xem rồi giơ tay xem nào. Ai xem thấy phim, ai đã từng xem phim Tây Du Ký rồi giơ tay xem, giơ cao lên xem này. Ở đây gần như chúng ta đều xem hết đúng không? Đây là một bộ phim cũng rất hay. Tuy rằng nó thuộc về giả sử hư cấu, nhưng chúng ta thấy họ dựa vào cái đạo lý của nhà Phật, họ viết lên câu chuyện này, dựa vào cái điển tích lịch sử của ngài Trần Huyền Trang ở thời nhà Đường bên Trung Quốc đi sang Ấn Độ để cầu pháp á, để du học cầu pháp á, họ viết lên cái bộ truyện đấy, sau này được chuyển thể thành bộ phim là Tây Du Ký. Truyện cũng phải là Tây Du Ký mà phim cũng phải là Tây Du Ký. Ở ngài Trần Huyền Trang ở nhà Đường bên Trung Quốc, chúng ta biết theo lịch sử ngài đi sang Ấn Độ để cầu pháp, mình bây giờ gọi là đi du học á, gọi theo cái hiện đại bây giờ gọi là đi du học, ngày xưa gọi là đi tam phương cầu đạo, bây giờ gọi là đi du học. Ngài cả đi cả về mất đến khoảng đến 17 năm, cả đi cả học cả về mất đến khoảng 17 năm. Khi từ Ấn Độ về á, ngài mang rất nhiều kinh sách bằng tiếng Phạn về Ấn Độ. Thì khi về Ấn Độ, từ Ấn Độ về á, chúng ta thấy này, trong các kinh sách ngài mang về rất là nhiều, thì có một cái bộ kinh, đó là kinh A Di Đà. Cái bộ kinh A Di Đà mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đang hay đọc tụng bây giờ á, là cái bộ kinh được dịch trước khi ngài Trần Huyền Trang đi sang bên Ấn Độ. Bộ kinh ấy gọi là bộ kinh gì? Bộ kinh cựu dịch. Thế là trước ngày thì Trần Huyền Trang gọi là cựu dịch, từ Trần Huyền Trang về sau á gọi là tân dịch, tân tức là mới ở sau. Chúng ta thấy ngày Trần Huyền Trang sang Ấn Độ mang về rất nhiều kinh sách, nhưng trong đó có bộ kinh, bộ kinh ấy gọi là kinh gì? Kinh A Di Đà. Và ngài dịch bộ kinh A Di Đà với cái nhan đề là gì? Thưng tán tình độ nhiếp thọ kinh. Kinh đấy không gọi là kinh A Di Đà mà kinh gọi là thưng tán tình độ nhiếp thọ kinh. Thưng tán tức là tán dương khen ngợi về pháp môn tình độ. Nhiếp thọ kinh tức là kinh này thì nhiếp thọ tất cả được chúng sinh, ai khởi tâm tín thọ phụng hành trì danh hiệu A Di Đà Phật đều được sinh Tây Phương Cực Lạc hết. Cho nên á, chúng ta thấy ở đây tổ rất khéo léo. Những người mà tu theo duy thức tông á, mà chê bai những người tu tình độ, thì ngài lấy ngài Trần Huyền Trang ra để để làm cái minh chứng rằng á, thầy của các vị á, tổ của các vị á, là ngài Trần Huyền Trang, người sáng lập ra cái Duy Thức Tông, trong một trong 10 tông phái Phật giáo lớn của Phật giáo Trung Hoa, cũng như Phật giáo Việt Nam chúng ta sau này. Ngài là sơ tổ của Duy Thức Tông. Sau khi sang Ấn Độ cầu học với ngài Giới Hiền Luận Sư ở Đại học Nalanda. Mấy năm trước tôi sang nó thăm cái đại học, nó là lớn lắm các quý vị. Chùa Khai Nguyên chúng ta chưa là cái gì, mười mấy ha đất của chùa Khai Nguyên chúng ta chỉ bằng một góc của đại học Nalanda thôi các quý vị ạ. Cái giảng đường chùa Khai Nguyên chúng ta là bỏ chứa được 3-4 ngàn người, nhưng mà vào trong đặt vào trong đại học Nalanda mới chỉ toạt lọn vào trong một góc nhỏ nhỏ của đại học Nalanda thôi các quý vị. Đại học Nalanda trong thử thách ngày xưa nói một trường đại học lớn và đầu tiên, lớn nhất và đầu tiên trên thế giới, trường đại học đầu tiên lớn nhất trên thế giới, dung chứa được 30 ngàn học viên ở trong đó. Một cái trường đại học từ cái thế kỷ 2, 3 sau công nguyên mà đã chứa được đến 30 ngàn người, chúng ta phải khủng khiếp thế nào. Chúng tôi đang nói về ngài Trần Huyền Trang. Ngài sau khi sang Ấn Độ cầu pháp xong về Trung Hoa mang theo rất nhiều kinh sách, trong đó có một bộ kinh ngài dịch là Xưng Tán Tịnh Độ Niếp Thọ Kinh, chính là bộ kinh A Di Đà đó, chính là kinh A Di Đà được ngài Trần Huyền Trang dịch lại. Nhưng mà sau này thì chúng ta thấy người ta vẫn thích đọc cái bản cựu dịch hơn. Như cái bản bây giờ chúng ta đang đọc tụng hàng ngày đó, bản này thì có khác với bản ngài Trần Huyền Trang một vài chỗ. Như cái bản bây giờ, bản cựu dịch thì chỉ có 6 phương Phật thôi: Đông phương, Nam phương, Tây phương, Bắc phương, Thượng phương và Hạ phương. Có 6 phương Phật hiện ra tướng lưới dài rộng che khắp thế gian, nói lời thành thực rằng: chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng chết nghĩ nghỉ của chư Phật. Còn trong kinh bộ tân dịch của ngài Trần Huyền Trang á, thì thêm vào 4 phương nữa là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. 6 phương trước cộng thêm 4 phương sau là mấy phương? 10 phương. 10 phương chư thật Phật đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng để xưng tán, khen ngợi pháp môn Tịnh Độ, khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khen ngợi Đức Phật A Di Đà và khen ngợi pháp môn Tịnh Độ thù thắng, và khuyến tấn hành giả nên tin theo, nên trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tịnh Độ. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái rất là thâm thúy của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta là ngài Thiền Tâm. Ngài lấy hẳn cái vị sơ tổ, cái vị khai sơn, vị sáng lập ra cái tông Duy Thức ấy ở bên Trung Quốc á, để nói cái người, cái vị tổ của các ông á, còn gì, còn dịch kinh A Di Đà, còn khuyên người niệm Phật. Và cái vị tổ thứ hai của Duy Thức Tông á, đó là ngài gì? Ngài Khuy Cơ. Ngài Khuy Cơ là một vị gì? Một vị sư rất là giỏi. Nhìn bên ngoài mọi người thì sẽ nghĩ rằng là ngài một vị sư phá giới, một vị sư không tu hành chính đạo. Nhưng mà thực tế bên trong, ngài chính là một vị Đại Bồ Tát tái lai. Vì sao mà tôi nói như vậy? Vì trong cái điển tích, cái lịch sử của ngài Khuy Cơ á, nói là ngài vốn là một đứa trẻ, một vị con trai duy nhất của một vị đại tướng quân ở triều đại nhà Đường bên Trung Quốc. Ngài Trần Huyền Trang khi đến thăm cái gia đình nhà vị đại tướng quân ấy, nhìn thấy đứa trẻ mới có lên 6-7 tuổi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, thông minh tuyệt đỉnh. Mình gọi là như bây giờ gọi là thần đồng á, cái gì cũng biết. Và nói với ngài Trần Hiền Trang, nói với cái vị tướng quân kia rằng á, đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ phàm phu bình thường, cho nên nó xin để xin ngài cho nó đi xuất gia, thì nó làm là lợi ích cho gì, cho đạo pháp, cho dân tộc vô cùng. Chứ còn để nó ở lại nhà thì nó sẽ thành gì, nó sẽ thành một cái đứa trẻ sau này nó lớn lên nó là gọi là phá gia chi tử. Vì tướng quân đó lúc mới thì cũng không tin theo, nhưng mà sau thì biết Trần Huyền Trang là một cái vị gọi là thánh tăng, cho nên là nghĩ rằng lời nói của ngài chắc chắn là không có giả, không có sai, vì vậy mà cũng miễn tướng là cho con đi xuất gia. Sau khi được cha đồng ý rồi thì Trần Huyền Trang gọi đứa trẻ này nói chuyện, đứa trẻ nói rằng ta là ở trong cuộc sống thì vàng son dung lụa như thế này, cha của ta là đại tướng quân trong triều, làm sao mà ta là phải sống một cái cuộc đời gì vất vả gì ngày ăn một bữa, mặc khi hoại sắc và chẳng được tự do gì cả, cái gì cũng giới luật, cái gì cũng giới luật, cái gì cũng bảo giới luật để ngăn cấm, cho nên ta không xuất gia, không xuất gia. Ngài Trần Huyền Trang thì biết đây là một kỳ tài thạc học, gọi là pháp thân đại sĩ tái lai, vì muốn phá chấp cho chúng sinh, cho nên ngài vẫn gì nhất thiết độ cho cái gì, cho đứa trẻ này xuất gia. Đứa trẻ này sau khi ngài Trần Huyền Trang nói nhiều quá, khuyên nhiều quá thì nó tức, nó mới nói rằng con đồng ý xuất gia với thầy, nhưng với ba điều kiện thầy đáp ứng được thì con sẽ đi tu. Ngài Trần Huyền Trang mới hỏi rằng thế vậy thì con muốn điều kiện gì để cứ đưa ra. Đứa trẻ bảo rằng con đi tu, con sẽ không tu khổ hạnh như gì, như thầy, không tu khổ hạnh như những người khác, cho nên con đi tu á, tiền tài của cải thì con phải cung cấp cho con đầy đủ để sử dụng thoải mái trong cuộc sống đời thường này thì con mới đi tu. Ngài Trần Huyền Trang nói gì, đồng ý. Thì bố của cái đứa trẻ là đại tướng quân những chiều mà cuộc sống xa hoa nhung lụa như vậy, bây giờ bảo nó đi tu, nó ngày ăn một bữa, mặc quần áo thô, quần áo vải, nó chịu sao được, nó không chịu. Cho nên á, đồng ý đi tu, nhưng phải cung cấp tiền tài của cải cho nó để dùng thoải mái trong cuộc sống đời thường, thì đứa trẻ mới đi tu. Ngài Trần Huyền Trang thì đồng ý. Điều kiện thứ hai là gì? Nó nói rằng đi tu như thầy á, chán lắm. Vào trong chùa như thầy lúc nào cũng ngồi thiền, lúc nào cũng gõ mõ tụng kinh, lúc nào cũng ở một mình như vậy chán lắm. Cho nên á, đi tu, con phải có kẻ hầu người hạ, có cung tần mỹ nữ để hầu hạ con. Chúng ta thấy đây là một cái điều chưa từng có trong Phật giáo chúng ta. Đi tu rồi mà đòi cung tần mỹ nữ để hầu hạ, dạ vâng, thơm bưng nước rót. Chúng ta thấy đây là một điều chưa bao giờ có trong Phật giáo, chưa bao giờ có, gọi là vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ có. Vậy mà ngài Trần Huyền Trang thì không một chút lưỡng lự gì, đồng ý. Con đi tu, nếu con tu được thành tài, ta với thì tâu với nhà vua, nói với phụ vương con, sẽ cho con cung tần mỹ nữ hầu hạ con. Đồng ý rồi, được, đồng ý. Thế bảo luôn rồi, vậy thì cái điều kiện thứ ba của con là gì? Đứa trẻ nó bảo rằng á, bất cứ con đi đâu, di chuyển từ chùa này sang chùa khác, hay là đi hoằng pháp, đi đâu, bất cứ đâu, thì phải mang cho con một cái xe kinh sách đi theo. À, cho nên sau này á, ngài Quy Cơ này á mới gọi là gì? Gọi là Tam Sa Hòa Thượng. Tam Sa, Tam tức là ba, Sa tức là gì? Là xe. Tam Sa Hòa Thượng tức là Hòa Thượng ba xe, đi đâu cũng có, phải có ba cái xe đi theo. Cái xe đầu tiên là gì? Chở kinh sách. Xe đi đầu là chở gì? Chở kinh sách. Xe đi thứ hai là gì? Là chở tiền tài của cải đi theo để gì? Để ngày cần gì ngày mua đó. Cần ăn tiêu, cần mua bán, cần chi phí bất cứ cái gì á, có tiền ngay trên xe rồi, ngay trên đoàn tháp tùng rồi. Và xe thứ ba đi ngay bên cạnh ngài, đó là cung tần mỹ nữ. Chúng ta thấy không? Cả ba điều kiện này, nếu mà xét về Phật giáo nguyên thủy và những người tu theo thì theo luật tông, không bao giờ chấp nhận. Đi tu là phải xả bỏ, buông bỏ tất cả tiền tài của cải, danh vọng, vàng bạc, con châu báu, ngọc ngà, vân vân đều bỏ hết. Như Thái tử Thất Đạt Đa, nay ông để ông đi tu, ông còn yêu cầu là gì? Phải có một xe châu báu của cải đi theo ông. Thầy vẫn đồng ý, quốc vương đồng ý, và cha ông đồng ý. Cha của ông là đại tướng quân đồng ý, đức vua cũng đồng ý, và thầy là Trần Huyền Trang cũng đồng ý. Đem của cải đi theo, chúng ta đã thấy là gì ạ? Là ghê rồi, bây giờ còn đeo cung tần mỹ nữ đi theo để hầu hạ, nâng khăn sửa túi. Cái việc này không phải là phàm phu tục tử chúng ta có thể làm được các quý vị. Chúng ta cũng không hiểu được cái việc làm của gì các vị Bồ Tát như thế. Ngày xưa tôi mới đi học trung cấp á, nghe các hòa thượng giảng cái đoạn này, tôi bị ủng hộ, tôi lè lưỡi. Tôi bảo đi tu như thế thì ai mà chẳng tu được. Đấy. Tôi biếu môi quay thường mà đi tu như thế này, làm hại đạo, làm hủy chính pháp của Đức Phật, cho nên đó là biếu môi lè lưỡi này thì nói là nghĩ này, đi tu như thế ai mà chả tu được. Đi tu như thế thì đi đâu thì có gì, có xe cung tần mỹ nữ, có xe của cải vàng bạc tiền tài đi theo, muốn mua gì muốn có gì được đấy, ai mà chẳng tu được. Nhưng sau này học xong học viện rồi về, tôi nhập thất, tôi tụng kinh Hoa Nghiêm, tôi mới thấy rằng tôi sai. Khi còn học trung cấp, tôi đã hiểu sai về ngài Quy Cơ, hiểu sai về pháp sư Quy Cơ, nghĩ rằng là một vị tăng phá giới, một vị tăng bại hoại ở trong cửa Phật. Nhưng không phải, ngài thì hiện như vậy để phá chấp cho gì? Cho những vị tu sĩ khác. Những vị tu sĩ khác do gì? Do chấp trược cho nên không thể được giải thoát. Cứ bo bảo ta đi tu phải giữ cái này, cho nên những vị đấy thì đắm chìm vào pháp chấp. Ngài thì hiện ra ở trên thế gian này thì để phá pháp chấp cho những vị cư sĩ, những vị tăng ni lúc bấy giờ. Mà cụ thể là ngài Đạo Tiên Luật Sư. Câu chuyện nói rằng Đạo Tiên Luật Sư là sơ tổ của luật tông Phật giáo Trung Hoa, mà sau này ảnh hưởng đến luật tông Phật giáo Việt Nam chúng ta rất rất lớn. Những bộ luật của chúng tôi bây giờ á, học và hành trì á, đều là cái bản chú thích, bản giảng giải của ngài Đạo Tiên Luật Tổ. Ngài ở núi gì? Ở núi Trung Nam Sơn, ở bên Trung Quốc. Cho nên người ta thì ngài có pháp danh là Đạo Tiên, Thích Đạo Tiên. Ngài cũng chính là cái vị mà đề xuất là tất cả những người xuất gia nên dùng họ Thích, chính là ngài, ngài luật sư Nam Sơn Luật Tổ, ngài Đạo Tiên này đó. Còn trước đấy thì người nào thích dùng họ nào thì dùng. Vào trong cửa chùa đó, tên thì là thế này, tên là thế nọ, tên thế kia, họ này họ nọ kia. Ví dụ họ tôi họ Bùi chẳng hạn, họ Bùi Văn Kiều chẳng hạn, tôi xuất gia cứ giữ nguyên như thế. Thưa ông Bùi Văn Kiều hay Đại Đức Bùi Văn Kiều thế này, kiểu thế. Hoặc là người Trần Văn Tài nhá, Đại Đức Trần Văn Tài hay là Hòa Thượng Trần Văn Tài, ông Nguyễn Thành Nam, chẳng hạn Đại Đức Nguyễn Thành Nam, rồi Hòa Thượng Nguyễn Thành Nam, vân vân. kiểu nó thế. Nhưng đến ngài đạo tuyên luật sư, ngài chủ tướng là gì? Tất cả chúng ta đều là người con Phật, là đệ tử của Phật, tức là người con của Phật. Cho nên Đức Phật lấy họ gì ạ? Lấy họ Thích, thì Đức Phật có họ Thích. Chúng ta là đệ tử của Phật cũng nên lấy gì? Lấy họ Thích. Cho nên từ đó đến nay, người xuất gia theo Phật giáo Bắc Tông chúng ta đại đa số đều đi, đều lấy họ đi. Họ Thích là như thế. Ví dụ bây giờ tôi là Thích Đạo Thịnh, à, rồi thích gì đó, Thích Thanh gì, Thích Minh gì, Thích Giác gì đó, vân vân. À, bắt đầu từ đó, Kiền nói rằng á, ngài Nam Sơn Luật Tổ, tức là ngài Đạo Tuyên Luật Sư đó, là vì khai sơn ra, là vị sơ tổ khai sơn ra để là luật tông Trung Quốc, luật tông Phật giáo Trung Quốc, rất là giỏi, nghiêm trì giới hành, và hàng ngày á, thường có chư thiên ở trên quái trời á, dục giới sắc giới á, đi xuống để bị cúng dường ngài, cúng dường thức ăn cho ngài, ngày ăn có một bữa, nhưng mà chư thiên thì tranh nhau xuống cúng dường thức ăn cho ngài. Một hôm thì ngài á, thường là nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển, và đặc biệt là Luật Tạng ở trong gì, trong thư phòng, tức là trong tỉnh thất của mình á. Một hôm có đến giờ ăn á, thì có đệ tử, có thị giả mang cơm, mang thức ăn đến cho ngài. Có hôm thì chư thiên mang thức ăn đến cho ngài. Hôm nào ngài biết là chư thiên đến cúng dường, ngài nhận lời được cúng dường của chư thiên, thì ngài bỏ thị giả là hôm nay thầy không ăn chưa. Nhưng thực tế là chư thiên mang thức ăn đến cúng dường ngài. Nhiều lần như vậy. Thế ví dụ ngày mai, hôm nay khi ngài đang tính tỏa thấy chư thiên cõi đại phạm đến và bạch với tổ rằng á, ngày mai xin ngài hoan hỷ từ bi là gì, nhận sự cúng dường của chúng chư thiên đại phạm chúng con, để cho chúng con được theo duyên lành và cái hồng phúc điền của ngài. Ngài đạo tiên luật tổ thì hoan hỷ nhận lời. Với trưa mai, bữa ngọ mai là chư thiên quái trời đại phạm sẽ đến để cúng dường ngài. Đại phạm tức là quái đại phạm thiên đó, trên cả quái trời đao lợi các quý vị. Đến giờ ngọ, đầu giờ ngọ cũng chẳng thấy chư thiên đâu, đến giữa giờ ngọ cũng chẳng thấy chư thiên đâu. Cho nên ngài nhìn nói gì, đến hết giờ ngọ thấy bụng cái này nó đói quá, nhưng mà bây giờ gọi đệ tử thì giả mang thức ăn đến là thì không được, thì quá ngọ rồi ngài không ăn, thì ngài trì luật mà quá ngọ không ăn, nhất nhật à, nhất gì nhất thực, tới một ngày ăn một bữa nhưng mà quá ngọ không ăn, các vị trì luật thì như thế à. Ngày xưa 4 năm học trung cấp tôi cũng đã hành trì cái này, ngày thì ăn duy nhất một bữa, quá ngọ không ăn. Cũng đã từng tu như thế rồi đấy các quý vị, không phải là tự nhiên được như hôm nay đâu. À, 4 năm trời, 5 năm trời ăn một bữa, ra học viện Phật giáo Việt Nam năm thứ nhất vẫn ăn một bữa, quá ngọ không ăn. Sáng không ăn, tối không ăn, chỉ ăn một bữa trưa thôi. Ăn rất đơn giản. Cho nên ngày đấy tôi thân hình nó gầy còm, nó tiều tụy xuống còn có 27, 28 cân. Đi cả đôi dép cao su mới được 27 cân 8 lạng. Chưa được 28 cân. Ai mà nhìn thấy tôi ngày đó thì chắc không nhận ra tôi. Ai mà quen tôi từ ngày đó mà nhiều năm không gặp, bây giờ nhìn thấy tôi họ không nhận ra tôi. Thì nó khác nhau một trời một vực. Bây giờ nó gấp 3 ngày trước rồi. Đang nói chuyện ngày đầu tiên, ngày chờ đến ngọ vẫn không thấy đâu. Thế bắt đầu á, ngày mới khởi cái tâm này, khởi cái tâm đó, nói rằng là chư thiên quái đại phạm đã đến hứa cúng dường, tại sao á mà quá ngọ rồi không thấy đến. Ngày nhìn ra cái bóng cây ở ngoài cửa sổ á, thì thấy gì, thấy nó đã ngả về phía đông rồi. Cho nên biết rằng thì đã quá ngọ, cho nên thôi cứ làm đến chiều. Đến chiều lại, khoảng độ tầm đó, giờ mùi rồi, tức là khoảng độ tầm 2-3 giờ chiều rồi á. Đến lúc đó ngài mới đến, ngài mới thấy chư thiên gì hiện đến, ngài mới kêu nó chết chư thiên này, ta đợi các ông đến cúng dường mãi mà không thấy. Chúng chư thiên nên mới sám hối ngài, nói rằng á, là thưa đại sư, không phải là chúng con gì, chúng con thất hứa. Đầu giờ ngọ chúng con gì đến cúng dường ngài, nhưng mà khắp trên hư không á, các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long, Bát Bộ bày vẫy trên hư không, khiến cho chúng con không thể vào được. Tức là quang minh, tức là ánh sáng từ nơi thân thể của các vị Bồ Tát đó và các vị Thiên Long Bát Bộ đó phát ra quá lớn, cho nên chúng con không thể vào được. Nay các vị ấy rút đi, chúng con thì mới tới được đây. Ngài Nam Thiên, ngài Nam Sơn Đạo Thiên Luật Sư, ngài mới hỏi, ngài mới nghĩ thì quái là làm sao mà tự nhiên hôm nay lại Bồ Tát và chư thiên hộ pháp thiền thần lại đến thì đến đầy rẫy trên hư không ở chùa mình như thế. Bắt đầu là gì, đi ra ngoài xem, ra ngoài thì hỏi ra thì mới biết là gì, thầy chi khách mới thưa với sư phụ của mình rằng á, bạch sư phụ, là sáng nay có ngài Khuy Cơ Luận Sư, là đệ tử của ngài Trần Huyền Trang, đến chùa lễ Phật. Đáng lẽ thì chúng con nó vào để thỉnh thầy ra để tiếp, nhưng mà cũng con thì thấy thầy là một vị sư phá giới, làm sai với lời Phật, lời tổ dạy ở trong giới luật, cho nên chúng con thì chúng con không đi gọi thầy ra. Thế ngài Đạo Tuyên hỏi tại sao các con lại nói là vì sư gì ạ, vì sư phá giới, làm sai với lời Phật dạy. Thầy chi khách với mấy thầy lớn lớn ở trong chùa nói rằng gì, bạch sư hộ, sư gì mà đi đâu thì chống rong cờ mở, sư gì mà đi đâu lại gì ạ, có cả cung tần mỹ nước kẻ hầu người hạ, nâng khăn sửa túi, không phải là sư chân chính. Cứ y vào lời Phật dạy ở trong luật mà thầy giảng cho chúng con hàng ngày á, chắc chắn không phải vì sư chân chính. Sư đi đâu lại còn mang theo cả một cái xe gì vàng bạc châu báu như thế, chắc chắn không phải sư chân chính, cho nên chúng con không gọi thầy ra để tiếp, mà chúng con cũng chẳng thèm tiếp nữa, để mặc cho đây, cho thầy ấy đi đi lễ Phật lòng vòng đi ra đi vào đi chơi tí, xong thầy ấy xuống, thầy ấy vừa xuống xong đấy, thầy vừa xuống núi xong. Đó. Lúc đó ngày đầu tiên mới là tôi chết rồi. Trong những năm qua ta dạy về tính tướng cho các đệ tử, ta dạy về giới luật, khai ra chỉ phạm cho các đệ tử, nhưng mà không có cái mở cho các đệ tử của mình rằng trừ những cái bậc Bồ Tát, những cái bậc đại sĩ họ thể hiện ra thế gian để phá chấp, để gọi là thể hiện là nghịch hạnh Bồ Tát, tức là Bồ Tát nghịch hạnh đó. Nhưng ngài là Tế Công Hòa Thượng đó, rồi gọi là Bồ Tát nghịch hạnh đó. Hay là ngài Bố Đại Hòa Thượng bây giờ chúng ta gọi là ngài cùng cái Di Lặc đó, ngài Di Lặc bây giờ béo béo đó, hoặc là ở Việt Nam chúng ta gọi là ngài Từ Hiếu, ở trong cái chùa Từ Hiếu ở trong Huế đó, đó cũng thể hiện là Bồ Tát nghịch hạnh. Cho nên ngài Đạo Tuyên Luật Sư nói là thôi chết rồi, bây giờ mình hiểu vì sao mà chúng chư thiên là quái đại phạm, hứa đến cúng dường, xin đến cúng dường, không đến được, không vào được chùa. Vì sao trên hư không đầy rẫy các vị Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ hộ pháp cho ai? Hộ pháp chính cho gì? Cho Khuy Cơ đại sĩ vậy. không phải là một vị Bồ Tát bình thường. Đây là một vị đại Bồ Tát. Còn có cả các quyến thuộc, vô số các quyến thuộc Bồ Tát đi theo để hộ pháp cho ngài. Chúng ta thấy không chỉ như vậy, còn có vô số các vị liệt thiên long bát bộ đi theo để hộ trì chính pháp cho ngài. Quý vị thôi, cho nên trước đó thì ngài Đạo Thiên Luật Sư giải thích luật của Đức Phật á, thì chú trọng về gì á, về trì và phạm mà thôi. Về trì tức là cái những cái điều gì Đức Phật dạy phải giữ thì phải giữ chứ tuyệt đối, nếu mà không giữ là phạm. Những điều nào á, Đức Phật bảo thì cái điều này á là phải gì á, làm là phạm. Ví dụ như sát đạo dâm vọng làm là phạm, thì phải giữ tuyệt đối không được làm. Cho nên cứ làm là phạm rồi, không cứ cái gì anh bất cứ như thế nào, cứ anh sát sinh trộm cắp dâm dục vọng ngữ hay tà dâm đối với Phật tử xảy ra chúng ta là phạm rồi, không có cái chuyện gì thay đổi được. Cái sát đạo dâm vọng là phạm, uống rượu là phạm, vân vân, tất cả những cái đó Đức Phật không cho mà làm á là phạm. Bắt đầu từ đó, từ cái câu chuyện của ngài Khuy Cơ đó, thì ngài Đạo Tuyên Luật Sư mới thêm vào là gì, thêm giải thích sâu về gì, về khai gia trì phạm. Cho nên á, giải thích luật của Đức Phật sau này á, nó được viên mãn, được rành rõ và được rộng hơn á, mọi người học dễ nghe, dễ học, dễ thuộc, dễ hiểu hơn á. Đó là gì, khai gia trì phạm. Chữ gia còn đọc là giá, khai giá trì phạm. Đó, khai là những cái điều đó Phật dạy nhưng mà không phù hợp với quốc độ này, không phù hợp với trường hợp này thì khai cho vẫn có thể dùng được. Ví dụ như là chuyên giới uống rượu chẳng hạn, trong giới luật là gì, là không được uống rượu bằng mọi hình thức, nhưng sau này giải thích luật thì khai cho gì, nếu đi bác sĩ bảo bệnh này á, nếu phải dùng phải cái thuốc này, phải dùng rượu để làm thang ngâm với thuốc này uống thì mới khỏi, nếu không có rượu làm thang ngâm với thuốc uống không bao giờ khỏi bệnh này, thì khai cho là đối trước một vị tăng, tức là một vị sư này bị bệnh á, muốn uống rượu thuốc để chữa bệnh á, thì phải đối trước một vị tăng bạch rằng, bạch thầy là con bị bệnh như thế như thế, con là tỷ phiêu thích gì đó, thích thanh A, thích thanh B gì đó, thích đàm A, đàm B gì đó, con bị căn bệnh như thế như thế, bác sĩ bảo phải dùng rượu thuốc để uống thì mới khỏi căn bệnh này, xin thầy từ bi hoan hỷ chứng minh cho con. Bác sĩ bảo con uống 3 tháng, con xin uống 3 tháng, uống mỗi ngày một chén, mỗi ngày hai chén, thì uống đúng như thế, uống xong hết 3 tháng, khỏi hay không khỏi, đều phải dừng lại. Nếu bệnh chưa khỏi bác sĩ bảo uống tiếp, thì lại phải gì? Phải xin tiếp, phải tăng để uống tiếp, để xin tiếp. Tăng đồng ý hứa cả cho uống rượu, thuốc đấy để chữa bệnh, thì uống không phạm. Đó gọi gì? Gọi là khai giới. Lúc đó mới chú trọng về gì? Về khai giới. Về giá giới. Giá giới là gì? Là thêm vào. Tuy là trong giới luật của Đức Phật không nói, nhưng xã hội bây giờ nó mới phát sinh ra cái đó là xấu. Cho nên là Phật không nói trên 2000 năm trước, nhưng bây giờ xã hội mới có cái tật xấu ấy thì cũng phải thêm vào. Ví dụ như ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì chưa có cái việc là gì, hút thuốc viện. Cho nên trong giới luật của Đức Phật á, không có cái giới nào cấm hút thuốc viện cả, cấm buôn bán rồi heroin thuốc viện cả vân vân. Nhưng bây giờ các quốc gia trên thế giới đều nhận thức rằng thuốc viện đem lại cái tác hại rất lớn cho đời sống xã hội và loài người chúng ta, cho nên thì các quốc gia đều cấm tàn trữ buôn bán và sử dụng ma túy, các chất gây nghiện ấy. Cho nên tuy giới luật của Đức Phật không nói, nhưng bây giờ thì chúng ta phải thêm vào đó là gì? Vào cái giới gọi là không uống rượu đó, thì bây giờ thì phải thêm vào thì không uống rượu và các chất gây nghiện. Thì cái gì? Hút ma túy là gây nghiện. Hút thuốc lá, ngày xưa thời Đức Phật chưa có thuốc lá, thì bây giờ hút thuốc lá thì cũng là chất gây nghiện. Người xuất gia cũng không được hút thuốc lá. Đó, Cho nên đấy gọi là giá, tức là thêm vào, thêm vào. Thì tức là gì? Phải giữ gìn. Ví dụ Đức Phật bảo chúng ta, dạy chúng ta là phải giữ gìn năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không phỏng ngữ, không uống rượu. Đối với Phật tử xảy ra chúng ta, chúng ta phải giữ được, nhất tâm để giữ, đó gọi là trì. Nếu chúng ta không giữ thì là phạm. Chúng ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, phỏng ngữ, uống rượu là gì? Là phạm. Đó, cho nên trong giới luật gọi là khai giá trì phạm, là phải biết rõ ràng tính tướng của nó, nguyên nhân của nó, thì chúng ta hành trì giới luật mới chuẩn trì được. Cho nên là ngài Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Tổ, ngài mới là thôi chết rồi. Đại sư Khuy Tư không phải là một vị sư bình thường, mà là một vị đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát đến thế gian này để phá chấp cho chúng ta, mà đồng thời cũng là chính là phá chấp cho chính ngài gì ạ? Ngài Đạo Tiên Luật Tổ này đó các quý vị. Cho nên bắt đầu từ đó ngài gì? Ngài mới hoàn thiện cái bộ luật của ngài theo một cái đường lối mở hơn, đó là rõ ràng về khai giá trì phạm. Trước đây thì chú trọng về gì? Trì và phạm. Bây giờ thêm gì? Thêm khai và giá nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy sau này á, tôi học xong tôi về tôi nhập thất, tôi tụng kinh Hoa Nghiêm, tôi mới tụng đến cái đoạn mà gì? Bồ Tát, các vị Bồ Tát bổ xứ trước khi thành Phật, các ngài thường hay gì? Đi vào các cảnh giới để phổ độ chúng sinh. Có những vị Bồ Tát thì hiện làm những vị vua cực ác các quý vị. Có những vị Bồ Tát thì hiện vào gì? Họ làm quỷ La Sát các quý vị. Có những vị Bồ Tát thì hiện là những vị đại tướng quân ra xa trường gì? Chém ngàn ngàn vô số quân giặc các quý vị. Mà đấy toàn là những vị đại Bồ Tát. Trong kinh Hoa Nghiêm tôi đọc xong tôi mới gì? Sởn gai ốc lên, rụng rời cả gì ạ? Cả tay chân. Mới biết rằng khi mình còn học trung cấp, nghe câu chuyện của ngài Phi Cơ mình gì? Lè lưỡi bíu môi, tu như thế ai mà chẳng tu được. Bây giờ mình mới thấy gì? Mình bị sai, mình hiểu sai về cái sự thị hiện của các vị đại Bồ Tát. Nếu chúng ta ai đọc câu chuyện của ngài Tế Công Hòa Thượng á, tức Đế Tiên Hòa Thượng á, chúng ta sẽ thấy Tế Điên Hòa Thượng là một vị gì ạ? Ăn thịt, uống rượu, ôm gái, chuyện xấu gì ngài cũng có thể làm. Nhưng mà không phải, đó là sự thật. Ngài ăn thịt, trong câu chuyện Túy Bồ Đề á của ngài Tế Công á, nói gì? Ngài ăn thịt, bình thường ngài thấy ngài ăn thịt, nhưng sau khi ăn xong, ngài ra đằng sau chùa, ngài ăn thịt, ngài ăn cá, ngài ra đằng trước cửa chùa, ngài nôn ra những con cái miếng thức ăn ở trong miệng, ngài vừa chạm xuống nước, những con cá thì sống và bơi đi, bơi đi. Người dân Trung Quốc ngày xưa thích ăn ốc, thích ăn ốc. Mà người dân ngày xưa thường ăn ốc, họ về họ không hay luộc lên để ấy như chúng ta ăn ngoài thành phố bây giờ đâu. Họ về là gì? Họ chặt cái đuôi nó đi, họ ngâm khoảng độ vài tiếng đồng hồ cho tí muối vào để nó nhả cái bẩn cái bùn đi, chặt cái đuôi con ốc đi, đem tí cái lá chanh và tí gừng vào nấu lên ăn vào để chút chụp chụp thì rất là ngon. Người dân ngày xưa ăn như thế. Cho nên á, cái nhà hàng xóm ở bên cạnh chùa có một cái nhà hàng xóm bữa nào nó cũng thích ăn ốc. Ngài vì muốn độ cho cái nhà ông hàng xóm ấy, một hôm ngài đi sang thì ngài bưng bát ra ngài xin ăn. Cái nhà hàng xóm bảo đó là bạch thầy, nhà con á nghèo cho nên á chỉ đi ăn gì bắt cua bắt ốc để ăn sống qua ngày thôi. Thế hòa thượng ngài Tế Công mới bảo gì? Nghèo ăn cua ăn ốc à? Cua ốc là gì? Là một thứ ăn rất là ngon đấy chứ. Nghèo gì? À, cho tôi xin tí. À, thế thì chủ nhà bảo bạch hòa thượng, thầy ăn chay mà. Có không? Ta không ăn chay. Có thì ăn cái có đi ăn cho ta xin cái đấy. Nhà mang ra một bát ốc cho vào ngài, ngài ra ngồi ngoài hiên ngài ăn luôn, ngài ngồi bắt chân trên ngũ lên thì ngài ăn, ngài dựa cột ngài ăn, ăn đến đâu khen ngon đến đó. Ăn xong ngài đem cái bát vỏ ốc ra, ngài đổ xuống cái con sông ở bên cạnh nhà của cái gia đình đó, cái ăn xong thì thường đem cái gì, cái vỏ ốc ra bên cạnh nhà để đổ, ngài đem cái bát vỏ ốc đó sang, ngài đổ vào cái chỗ đống vỏ ốc ở dưới cái con sông nhỏ nhỏ gia đình đổ đó. Chúng ta thấy một sự kỳ lạ xuất hiện, tất cả những cái vỏ ốc đó cứ dần dần thì bỏ đi hết, cứ thế là bỏ đi, không chỉ một bát ốc đâu nha, mà tất cả cả cái gì, cái đống ốc mà to đùng bao nhiêu năm nay cái gia đình đó ăn, nó đổ xuống ngay bên cạnh cái sông nhỏ cạnh nhà đó, ốc bỏ đi hết. Mọi người thấy lạ, dân làng kéo đến gì, đến xem, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, từ làng này đồn sang làng khác rất là nhanh, có đến hàng vạn người kéo đến để xem. Rồi họ bắt những con ốc đó lên, con ốc nào cũng bị chặt mất gì ạ, chặt mất đuôi, nhưng mà ốc vẫn sống, ốc vẫn sống. Bắt đầu từ câu chuyện đó, cả làng đó phát nguyện gì, ăn chay và không ăn ốc nữa. Không chỉ không ăn ốc mà gì, mà rất nhiều người phát nguyện ăn chay trường hoặc ăn chay theo kỳ và không sát sinh. Chúng ta thấy trong câu chuyện Túy Bồ Đề của nói về ngài thì ngài Tế Điên Hòa Thượng đó. Đấy, chúng ta bây giờ ăn á, mà mửa ra ăn cá, mà ăn cá mửa ra thì cá bơi tung tăng thế ao thì cứ ăn vô tư các quý vị. Ăn thịt lợn, ăn thịt chó, ăn xong á mà mửa ra một cái thì chó nó thì vẫy đuôi nó mừng chúng ta thì cứ ăn vô tư các quý vị. Ăn thịt lợn mà mửa ra một cái thì con lợn nó ủn ỉn nó đi trước mặt chúng ta, các vị ăn cứ vô tư các quý vị. Nhưng điều quan trọng có làm được điều đó không? Nếu không làm được thôi thì cứ ráng theo lời Phật chỉ giới, ráng ăn chay, tránh sát sinh. Đó là điều gì? Điều tốt nhất đối với chúng ta để cầu thoát ly sinh tử, để cầu sinh về Tây Phương. Cho nên qua đây chúng ta mới thấy câu chuyện của ngài Khuy Cơ là đệ nhị tổ của Duy Thức Tông Trung Quốc, không phải là một vị phàm phu tăng. Tuy ngài được mệnh danh là Tam Pha Hòa Thượng, một xe kinh, một xe vàng bạc châu báu, một xe gái, con gái đẹp đi theo để hầu hạ ngài trên suốt cái chặng đường hoằng pháp giáo hóa độ sinh mấy chục năm của ngài đó. Người bên ngoài thấy ngài như là một vị tăng gì ạ, phá giới, sống buông lung buông thả, nhưng mà thực tế ngài thì hiện ra như vậy để cảnh tỉnh cho những người thì còn chấp pháp, còn chấp và ta mới là người tu hành chân chính, ta mới là người thì giữ gìn giới luật, ta mới là đệ tử của Như Lai, vân vân và vân vân. Mà bài học đó chính là gì? Nam Sơn Luật Tổ Đạo Tuyên, sơ tổ của gì, của luật tông, đã dính gì ạ, dính một cái bài học rất là nhớ đời. Chư thiên nhận xuống cúng dường bữa cơm chưa ấy, nhưng mà không đến được vì có ngày Khuy Cơ hôm đó đến lễ chùa, đến viếng chùa, đến thăm chùa, cho nên á chư thiên gì vì cái hào quang và cái quang minh công đức của gì của vô số các vị Bồ Tát và chư thiên đến hộ pháp và đi theo tùy tòng thị giả ngài Khuy Cơ, cho nên không vào được. Thế giới tâm linh có trật tự của thế giới tâm linh, thế giới phàm phu của chúng ta có trật tự của phàm phu chúng ta các quý vị, chứ không phải là muốn làm thế nào thì làm đâu. Âm dương đều có gì, có quy luật vận hành của nó, mắt thường chúng ta không thấy mà thôi. Cho nên ở đây thì tổ mới lấy cái câu chuyện của và lấy thì chính hai cái tấm gương là sơ tổ và nhị tổ của Duy Thức Tông, đó là ngài Trần Huyền Trang và ngài Đại sư Khuy Cơ, để bảo cho những người gì đang tu theo Duy Thức, đang tu theo Duy Thức Tông mà gì mà coi thường người tu tịnh độ.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.